Rời sân vườn. Mầm lá vội vàng đi về phía sân vườn, cô dẫn theo đứa con màu lông nâu nhạt, đường đường chính chính trở về sân vườn. Lời dặn dò khi trứng nở phải rời khỏi tổ ấm của vịt trời không phải là vô căn cứ, vì ý của cậu là phải bảo vệ đứa con khỏi tay mụ chồn. Vịt trời đêm đêm không ngủ vì cậu biết cái bụng của mụ chồn sẽ lép kẹp như trăng cuối tháng. Người bạn ấy đã hy sinh thân mình lấp đầy cái bụng đói của mụ chồn để quả trứng có thể nở ra bình an vô sự. Thời gian tranh thủ được từ cái chết của vịt trời vừa đủ để mầm lá dẫn con mình đến nơi an toàn. Bác chó già canh cổng là con vật đầu tiên nhận ra mầm lá. Cái nóng của ban ngày dâng cao làm bác ta đang buồn ngủ gà gật. Gâu gâu, nhìn kia! Gà mái đang đào lỗ ở dưới bức tường đá, ngạc nhiên chạy tới, sau đó là 6 chú gà con chạy liền theo sau. Những chú gà con với màu lông tơ vàng óng, hoàn toàn không có chút màu nâu nhạt nào, vốn ghét ánh nắng gay gắt nên gà trống có vẻ như không định đi ra. Mầm lá dừng chân dưới bóng cây mimosa và chờ con đi tới. Đứa bé vừa chào đời đã có một chuyến đi thật dài. Trên quãng đường đi, dù có mấy lần suýt ngã, nhưng với những bước đi chập chững, cuối cùng con cũng đến được khu vườn. Bác chó già phập phồng đánh mũi và đi vòng vòng xung quanh đứa bé, làm mầm lá trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Gà mái và lũ gà con cũng không ngớt bàn tán xôn xao, cục tác, chíp, chíp. Làm thế nào có thể đẻ trứng được nhỉ, thật là lạ. Gà mái nói vẻ khó chịu, lũ gà con đang độ hợp nói cũng hùa vào theo. Làm thế nào có thể đẻ trứng được nhỉ, thật là lạ. Ồn ào quá đi, cái này chả cần học cũng được. Ồn ào quá đi, cái này chả cần học cũng được. Ôi, ôi trời ơi, muốn nói cũng không nói được cơ đấy. Đám gà con vừa đồng thanh nói theo, ôi, ôi trời ơi, thì gà mái nhanh chóng kêu lên, đến lúc ăn ngon rồi, và chạy về phía đống phân. 6 chú gà con cũng chạy ào ào theo. Mầm lá khẽ mỉm cười nhìn những chú gà con, thật là những chú gà con dễ thương, đặc biệt màu lông vàng của chúng thật đẹp. Chưa từng được nhìn kỹ gà con nên mầm lá cũng tin rằng màu lông nâu nhạt của con mình một thời gian nữa sẽ trở nên vàng óng. Mầm lá giang cánh ôm lấy con và nằm dưới tán cây mimosa. Mầm lá đã quyết tâm dù ai nói gì đi chăng nữa, cô cũng không rời khỏi khu vườn cho đến khi con mình khôn lớn. Tuy có thể sẽ bị nhục mạ, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là bị mụ chồn ăn thịt. Có chuyện rồi đây. Bác chó già ngóc đầu lên và sủa gâu gâu. Không thể chịu đựng thêm tiếng ồn, gà trống từ nhà kho đi ra. Gà trống nhìn mầm lá bằng một ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Không biết có phải vì gà trống không tin mầm lá vẫn còn sống hay không, mà anh ta vừa nhìn mầm lá, vừa đi đi lại lại. Bác chó thì thầm với gà trống, ngay lập tức gà trống trợn trừng mắt. Thật là thế sao? Đâu? Xem cái đứa đấy nào. Mầm lá sợ, nhưng vì không kịp suy nghĩ gì, nên cô đành nằm im theo mệnh lệnh của gà trống. Ta bảo là xem thằng nhãi vịt con thế nào cơ mà. Đám lông ở cổ gà trống dựng đứng lên và anh ta lại lộ rõ bản chất của mình. Mầm lá quá đỗi ngạc nhiên, không phải vì sợ điều bộ nổi giận của gà trống, mà vì câu nói thằng nhãi vịt con. Gà mái chạy đến, cả lũ gà con cũng xuất hiện, bao vây xung quanh mầm lá. Mầm lá vẫn che chở lấy con mình và không đứng dậy. Những suy nghĩ lướt nhanh trong đầu cô. Quả trứng trong bụi hồng dại, vịt trời, thức ăn, tiếng thét thảm thiết, mụ chồn, màu lông nâu nhạt, thằng nhãi vịt con. Thế rồi mầm lá nhớ đến bàn chân dính ngón của con mình, cả cái mỏ cùn và dáng điệu lạch bạch khi bước đi nữa. Mầm lá đã nghĩ rằng vì con mình vẫn còn bé nên mới vậy. Nhưng họ nói là thằng nhãi vịt con á. Mầm lá thấy lảo đảo như cái lần vừa chạm mỏ vào bát gỗ thì bị cô nàng vịt cắn cho đau điếng. Cái nút thắt của những sự việc đã diễn ra mà cô từng thắc mắc dần dần được tháo gỡ. Ngày đầu tiên đến bụi hồng dại, mình đã nghe thấy tiếng thét. Mình cứ nghĩ đấy là tiếng thét của vịt trời. Nhưng biết đâu đó lại là tiếng thét của vịt trắng đấy chứ. Chắc là thế rồi, vì thế ở đó có quả trứng và kẻ lang thang đã tìm đến phải không nào? Mình đã ấp quả trứng mà vịt trắng đẻ ra, kẻ lang thang đã biết hết mọi chuyện, cả việc khi nào trứng sẽ nở, cả sự thật là cậu sẽ chết, tất cả. Đêm cuối cùng, vịt trời kiệt sức, ngủ quên mất nên đã rơi vào tay mụ chồn. Chắc chắn vịt trời biết rõ trứng sắp nở nên đã lặng yên chịu chết. Cậu ấy mong sao trong thời gian mụ chồn no bụng, mầm lá có thể cùng với con mình rời khỏi tổ ấm. Vì thế cậu ấy đã bảo mình đừng đi về phía khu vườn mà hãy đi về phía hồ nước. Cảm giác muốn khóc ứa lên tận cổ khiến toàn thân mầm lá đông cứng lại. Tim cô đau như bị cào xước, giống hệt cái ngày cô đẻ quả trứng cuối cùng nhăn nhúm. Nỗi đau sâu đậm đến mức cả thân hình cô cũng toát lên vẻ khổ sở. Kẻ lang thang, chính cậu mới là người bố vĩ đại đấy. Mình phải làm sao đây? Đứa bé thò mặt ra dưới cánh của mầm lá. Dù bàng hoàng, nhưng đây không phải việc có thể che giấu được, nên mầm lá cứ ngồi im. Đứa bé vừa rời khỏi cánh mầm lá, liền xen luôn vào với đám gà con. Dù màu lông có khác nhau, nhưng lũ trẻ vẫn nhanh chóng hòa hợp. Đáng thương quá, chắc nó tưởng mình cũng là gà con. Đứa con tội nghiệp có màu lông và hình dáng khác với đám gà con, làm mầm lá thấy xót xa. Nhìn kìa, tôi nói đúng chứ? Bác chó già tỏ vẻ hả hê. Gà trống thì nhìn chằm chằm mầm lá, còn gà mái nói bằng giọng điệu mỉa mai. Kẻ bỏ đi thì làm gì có chuyện đẻ trứng cơ chứ, đúng là hư hỏng. Nếu hồi ấy bán cho quán ăn thì đã không có chuyện mất mặt như thế này. Mầm lá không hiểu câu nói đó nghĩa là gì, nên nhìn chằm chằm vào gà trống. Ngay lập tức gà trống nghiêm giọng nói, trở thành nguyên liệu nấu nướng trong quán ăn mới là cái chết đúng nghĩa họ nhà gà. Họ tộc có màu chúng ta mà lại đi đẻ ra con của người khác, không thấy xấu hổ sao? Ừ, đúng đấy, gà mà lại đẻ ra vịt, đúng là sống lâu rồi mới được dịp chứng kiến cái chuyện kỳ cục như thế. Bác chó già mỉa mai, thêm bực mình, gà trống lao tới định mổ, thì bác chó già thu cái đuôi lại và lưỡi vào chuồng. Gà trống xù lông lên nói, thật là xấu hổ cho cái màu của chúng ta, con gà mái tồi tệ này đã biến dòng họ chúng ta thành trò cười, làm ô nhục cái màu uy nghiêm và danh giá như mặt trời của chúng ta, con gà mái ngu ngốc. Gà trống vừa đi đi lại lại trong vườn, vừa suy nghĩ với vẻ mặt tức giận, thỉnh thoảng lại dừng bước và nhìn chằm chằm vào mầm lá. Không thể để yên như thế này được. Gà trống nói như vừa quyết định điều gì đó. Mầm lá cũng suy nghĩ rất nhiều. Tuy các suy nghĩ rối tung lên, nhưng có một sự thật chắc chắn rằng cô không việc gì phải xấu hổ cả. Mình đã ấp trứng với cả tấm lòng của mình, tha thiết mong đợi ngày con mình chào đời. Mình đã không ngừng yêu thương con mình từ khi nó còn là một quả trứng. Chưa một lần mình nghi ngờ xem bên trong có gì, nhưng đó lại không phải gà con mà là vịt con. Nhưng dù thế nào đi nữa, đứa bé cũng coi mình là mẹ cơ mà. Trời tối, ngay sau khi lũ vịt trở về từ hồ nước, gà trống liền mở một cuộc họp. Đó là cuộc họp với nội dung cuộc họp về vấn đề xử lý gà mái tồi tệ và vịt con. Đuổi mầm lá và vịt con đi ngay chính là mong muốn của gà trống. Nhưng gà trống không được làm theo ý mình, anh ta đã nghe trộm được lời vợ chồng ông chủ nói qua nói lại. Tại sao con gà kia lại vào đây được chứ? Nhìn béo phúng phính thích thật, lại còn tay không kiếm được vịt con nữa thì chắc là số may, cứ để cho nó sống ở nhà kho thôi. Gà trống đang ở tình thế dù không muốn nhưng vẫn phải để mầm lá và con sống trong nhà kho. Tức giận, gà trống không còn cách nào khác ngoài mở một cuộc hội ý. Trước khi buộc phải đồng ý đón nhận mầm lá và con vịt con, cái thể diện của kẻ đầu đàn là anh ta vẫn phải cố giữ chứ. Gà trống leo lên giá phơi và nhìn xuống các thành viên bên dưới. Gà mái thì đang dẫn lũ gà con từ đống rơm đi xuống. Lũ vịt ngồi quây quần xung quanh vịt đầu đàn, còn mầm lá ôm chặt lấy con và ngồi quay lưng lại phía cửa ra vào. Bác chó già vì có nhiệm vụ gác cửa nên chỉ thò chân trước vào trong nhà kho để nghe lời gà trống nói. Chắc mọi người đều biết đến vấn đề rất phức tạp, gà mái lại ấp trứng vịt, và cô ta tìm đến khu vườn định ở đây. Với tư cách là người đứng đầu nhà kho này, ta có thể đưa ra quyết định, nhưng ta nghĩ trước đó ta muốn nghe ý kiến của các bác vịt, vì đây là vấn đề có liên quan đến cả gà và vịt. Chúng ta phải làm thế nào với cô gà mái tồi tệ này đây, cả đứa bé kia nữa, phải làm sao đây? Gà trống nhìn mầm lá bằng ánh mắt coi thường. Gà mái ở trong cái nhà kho này thì chỉ cần mình tôi là đủ, thêm 6 đứa con của tôi là nhà kho đã đủ chật chội rồi. Việc nuôi dạy bọn trẻ cũng đáng lo lắm. Đương nhiên bọn trẻ sẽ luôn hỏi, làm sao mà nó lại kêu quạc quạc, rồi gọi gà mái là mẹ chứ, làm sao nó lại khác với chúng ta chứ? Không khéo lại có đứa bé nào đó không kêu chíp chíp mà bắt chước cái giọng quạc quạc của nó thì sao? Tôi không thể nuôi con trong tình trạng vô trật tự được, vì thế tôi nghĩ tốt hơn cả là đuổi cái cô gà mái tồi tệ và con của cô ta ra ngoài. Gà mái nói, nói gì thì nói, nhưng trật tự là quan trọng chứ, dù có thế nào đi chăng nữa. Bác chó già gật đầu tán thành. Mầm lá gồng mình ôm chặt đứa con đang ngọ nguậy dưới cánh cô định chui ra, vì rất có thể nhìn thấy nó, mọi người trong sân vườn sẽ giận hơn, vì cô phải cố gắng hết sức để thương thuyết và được sống ở khu vườn. Theo ý tôi thì... Vịt đầu đàn tiến tới nói dõng dạc, vịt con hãy còn yếu lắm, vẫn còn chưa học được gì mà lại bị đuổi đi thì chắc sẽ chết ngay, vì thế không nên đuổi đi. Vịt con là dòng tộc của chúng tôi, nên tôi nghĩ ý kiến của tôi quan trọng hơn. Cách đây không lâu, vịt trời và vịt trắng cũng vừa bị chết dưới tay mụ chồn, vì thế gia đình chúng tôi neo người lắm. Thêm nữa thì chắc mọi người cũng biết dạo này chúng tôi không ấp trứng mà. Làm gì có chuyện đó, neo người á, thử đếm tất cả vịt trong nhà kho này xem, thêm nữa không khéo nó cũng chẳng biết nó là vịt con nữa đấy chứ. Gà trống cất giọng bác bỏ, vịt đầu đàn không chịu thua mà tiếp tục nói, cái đấy chỉ cần bảo là được, dù gà mái ấp ra thì vịt vẫn là vịt. Phải biết bơi và bắt cá chứ, tôi sẽ dạy nó, không thể đuổi đi được, đây là kết luận của chúng tôi. Phải đuổi đi, nếu tiếp nhận kẻ lang thang thì sau này có khi đến cả mụ chồn cũng được vào nhà kho ấy chứ, đây chính là khởi đầu của việc đó rồi đấy. Gà mái vừa vỗ cánh vừa công kích, ngay lập tức bác chó già cũng tức giận cầu nhau. Vậy rốt cuộc cô coi tôi là gì? Hóa ra cô đang coi thường con chó gác cổng nghiêm khắc này à? Lũ vịt đồng thanh kêu quạc quạc, gà mái cũng cục tác không ngừng nghỉ. Càng về khuya, cuộc cãi vã càng không thể nào chấm dứt, đến mức gây náo loạn làm vợ chồng ông chủ phải cầm đèn pin đi vào nhà kho. Chắc là tranh giành chỗ đây, đợi trời vừa sáng sẽ lập tức xử lý ngay. Ông chủ dùng đèn pin chiếu rọi từng ngóc ngách của nhà kho, bát nước bị lật ngược và lông bay tơi tả. Các thành viên trong sân vườn vừa im lặng thì ánh đèn pin rọi vào mầm lá. Ôi thật là... cũng được đấy chứ nhỉ? Vợ chồng ông bà chủ rời nhà kho. Mầm lá vô cùng bận tâm đến câu nói ấy. Cô thắc mắc không biết khi trời vừa sáng ông bà chủ sẽ xử lý như thế nào, nên giỏng tai nghe lời hai người nói. Mình lại cho nó vào chuồng gà nhé, hay là tối mai nấu canh ăn nhỉ? Tùy em thôi, quan trọng hơn là con vịt con ấy. Thảo nào nhìn nó như vịt hoang, mình nhốt nó vào hay là... mình cắt đứt phần cuối cánh nó đi nhỉ? Mầm lá giật mình sợ hãi. Không được, cắt đứt phần cánh đi á. Rõ ràng chỉ có mầm lá nghe thấy câu chuyện của vợ chồng ông bà chủ. Vợ chồng gà trống và lũ vịt đã lại tiếp tục cuộc cãi vã, và đến cả bác chó già cũng xen vào. Phải đuổi đi, cục tác, hoàn toàn không thể được, quạt, quạt, quạt. Với tư cách là chó gác cửa, tôi chưa bao giờ sao nhãn công việc cả gâu, gâu, gâu. Chuồng gà, nấu mình lên ăn, ôi trời ơi! Tim mầm lá đập loạn xạ và toàn thân run lẩy bẩy. Cô đã nghe thấy một câu nói đáng sợ như ánh mắt của mụ chồn. Cô vô cùng hối hận vì đã quay trở lại khu vườn. Liệu có phải vịt trời đã phỏng đoán được tất cả những việc này không? Cậu đừng đi về vườn mà hãy đi về phía hồ nước nhé. Mầm lá lén lau nước mắt. Cô muốn cùng đứa con đang run lên dưới cánh mình rời khỏi khu vườn thật nhanh, trước khi bị nhốt vào chuồng gà, trước khi người ta cắt cánh của con yêu. Đêm trôi qua thật chậm chạp, với suy nghĩ phải dậy sớm hơn vợ chồng ông bà chủ, hơn cả gà trống và rời khỏi khu vườn, nên mầm lá tuyệt nhiên không ngủ chút nào. Không biết có phải mặt trời mọc rồi hay không mà cây cối trên ngọn núi hoang bắt đầu lờ mờ hiện ra. Nếu như mọi lần gà trống đã thức giấc và gáy một hồi dài, nhưng chắc tại hôm qua ngủ muộn nên bây giờ anh ta còn chẳng mở được mắt ra. Kẻ gác cửa cũng vậy. Mầm lá thì thầm với đứa con dưới cánh mình. Con à, chúng ta hãy rời khỏi đây thôi, thật lặng lẽ. Vâng, thưa mẹ. Mầm lá lặng lẽ đứng dậy, rón rén bước ra ngoài. Đứa con cũng nhẹ nhàng đi theo sau. Bóng tối của buổi ban mai xanh rì vẫn vương vất trong sân vườn, nhưng mặt trời sắp mọc nên không có gì phải lo lắng cả. Mầm lá băng qua vườn và đi ngang qua dưới gốc cây mimosa. Mầm lá ngoái lại nhìn khu vườn một lần cuối với tâm trạng buồn bã. Mình sẽ không quay lại nơi này nữa. Mầm lá cứng rắn lấy lại quyết tâm và bước đi trong bóng tối. Cô dồn sức vào móng chân, ngậm chặt chiếc mỏ, mở trừng trừng mắt và chỉ nhìn về phía trước, rời khu vườn. Kẻ lang thang và kẻ đi săn. Quãng đường dẫn con đi về phía hồ nước thật nguy hiểm. Giờ đây bắt đầu cuộc sống nơi cánh đồng, không có chó gác cửa, cũng chẳng có nhà kho. Thân phận của kẻ lang thang luôn không được phép quên đi, dù chỉ trong chốc lát nỗi lo lắng về muộn chồn. Kẻ lang thang à, hãy cho mình dũng khí đi, mình cần sức mạnh để bảo vệ con cho đến khi nó khôn lớn. Mầm lá nói với vịt trời. Trước kia cô hay tự hỏi rồi tự đáp, nhưng giờ đây trong lòng cô luôn có vịt trời. Trước khi đến hồ nước, vịt con bị kiệt sức nên khó có thể bước thêm bước nào nữa. Mầm lá dẫn con về phía chạm núi. Ở mương tưới nước chảy về phía ruộng, cô cùng con bắt những con châu chấu giữa các túm lúa để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Dưới bóng cây, đứa bé thiêm thiếp ngủ. Mầm lá cũng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang kéo đến. Cô chìm vào giấc ngủ ngon lành. Quạc, quạc, cái gì thế này? Có tiếng nói vang lên ồn ào. Tiếng nói đó nghe rõ như móc cả tai lên, nhưng mầm lá vẫn không mở mắt ra ngay được. Hai mí mắt nặng trĩu như bị dính liền vào nhau. Đúng là không biết sợ là gì. Có ai đó la mắng mầm lá bằng một giọng quạc quạc. Nhìn thẳng vào tôi nào. Mầm lá vội bật dậy. Vịt đầu đàn đang đứng trên đỉnh gò nhìn xuống. Tiếp sau đó cô nhìn thấy các con vịt khác. Tại sao cô lại chạy trốn? Nếu cô ở trong nhà kho thì sẽ an toàn hơn đấy. Chuyện đó tôi chỉ... Mầm lá dùng dằn. Không nói ra việc sân vườn không thể là nơi an toàn có lẽ sẽ tốt hơn, còn nói là đã hiểu ra âm mưu của vợ chồng ông bà chủ cũng có ích gì đâu. Tôi chỉ thấy có lỗi, bởi lẽ vì chúng tôi mà các anh chị tranh cãi nhau, tôi sẽ đi về phía hồ nước. Mầm lá cùng con đi lên phía đồi, mãi miết bước đi về phía hồ nước cách đó không bao xa, lũ vịt vây quanh đứa bé. Những cô vịt cái thấy vịt con dễ thương quá, nhưng không biết phải làm sao. Vịt con chỉ bước đi theo mầm lá. Cảm ơn cô vì đã ấp trứng cho chúng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi trông thấy một đứa bé đẹp như thế đấy. Chúng tôi có đẻ trứng thì cũng bị bán đi mất hoặc cho vào máy ấp trứng, cho nên chúng tôi chưa ai có cơ hội được ấp nở con cả. Việc có con nhỏ trong gia đình quả là đáng vui mừng. Mầm lá dừng bước và cô nói một cách gãy gọn. Gia đình, tôi không có ý định trao em bé cho các anh chị đâu. Cái gì cơ? Vậy là cô định như thế nào? Cô là gà mái cơ mà. Tôi là mẹ, người ta nói là sẽ cắt cánh của nó, vậy mà các anh chị còn định đưa nó về khu vườn sao? Vì chuyện đó mà cô chạy trốn sao? Không việc gì phải sợ cả, không đau chút nào đâu, chỉ hơi rát thôi, hoặc cũng có thể chẳng thấy đau đấy chứ. Họ sợ bay mất nên làm thế đấy. Sợ bay mất á? Đứa bé này giống vịt hoang nhiều hơn vịt nhà. Nếu không được dạy dỗ như vịt nhà thì cuộc sống sẽ nguy hiểm, lại giống như kẻ lang thang, sống như kẻ lang thang rồi chết đấy. Mầm lá im lặng bước đi. Chết khổ sở như vịt trời thật là đau buồn, nhưng cô vẫn không có ý nghĩ sẽ trao con cho lũ vịt. Vịt đầu đàn kiên trì đi theo thuyết phục mầm lá. Cô hãy nghĩ đến kẻ lang thang. Sau khi rời khỏi đàn của mình, cậu ấy đã trở thành kẻ cô độc không nơi nương tựa, sống mà không phải vịt nhà, cũng chẳng phải vịt hoang, rất chật vật. Tất nhiên vịt trời số khổ cũng chẳng biết làm thế nào. Cậu ấy bị mất bạn đồng hành vào tay mụ chồn, rồi lại còn bị cắn đứt cả cánh. Cậu ấy không bay được nên không thể quay về phương Bắc lạnh lẽo được nữa. Cái cánh bị thương là do mụ chồn sao? Nếu không phải thì ai đặt điều ra làm gì? Mầm lá khẽ gật đầu, cô nghĩ đến hình ảnh đám lông cổ của vịt trời rung lên mỗi khi nghe hai tiếng mụ chồn. Dù cậu ấy có thành đôi với vịt trắng thì cũng vẫn rơi vào tay mụ chồn còn gì. Tất cả những việc đó là do không bỏ được thói quen của vịt hoang đấy. Nếu ấp trứng trong nhà kho thì giờ đây vịt trắng cũng không phải chết mà đang ở trong đàn rồi. Ừ thì nếu thế bà chủ sẽ lại lấy trứng mang đi rồi cũng không được ấp. Nhưng mà... Vịt đầu đàn thở dài một tiếng. Hình ảnh đêm cuối cùng đột nhiên hiện lên làm Mầm Lá rùng mình. Vịt trời à, đến giờ mình mới hiểu được lòng cậu. Chúng ta đã có chung một tâm nguyện. Giá như mình biết được sớm hơn một chút thôi tất cả những sự thật này. Nghĩ kỹ lại thì chắc hẳn vịt trời đã vừa sống vừa lo lắng, vì cậu ấy lo sợ Mầm Lá sẽ không ấp nếu biết đây là trứng vịt. Thực ra nếu biết được sự thật đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không từ chối. Chắc không một ai biết rằng trong thời gian ấp trứng mình đã hạnh phúc đến nhường nào đâu. Mầm Lá đi chậm lại, cùng kề vai con bước đi. Những cô vịt cái không theo kịp bị rớt lại phía sau. Mụ chồn, kẻ đi săn kinh tởm và cũng thật đáng sợ. Mụ ta đã lấy đi tất cả những thứ quý giá của mình. Giá như mình trở nên mạnh hơn mụ ta và phục thù được thì... Mầm Lá suy nghĩ mông lung, nói gì đến chuyện phục thù, chỉ nghĩ đến việc sống ở cánh đồng bao la, Mầm Lá đã muốn òa khóc rồi, nhưng cô cố ngậm chặt mỏ và chịu đựng. Đã đến hồ nước, những chú vịt tranh nhau nhảy ầm xuống nước, nhưng vịt đầu đàn và vịt con thì ở bên cạnh Mầm Lá. Xem này, nó không biết mình là vịt, cũng chẳng biết bơi, dù cho giữa các ngón có màng, nhưng có khi nó vẫn nghĩ mình là gà con đấy chứ. Vịt đầu đàn giang cánh, định dồn vịt con xuống nước, nhưng chẳng ích gì, vịt con cố chống đỡ để không phải xuống nước và thét lên kinh hãi. Để nó yên đó. Mầm Lá xù lông nổi giận, đứa bé vội nấp dưới cánh của Mầm Lá. Vịt đầu đàn lại thở dài. Thật là một việc sai trái, dù cho gà mái ấp thì vịt vẫn là vịt thôi. Vịt đầu đàn lắc đầu lia lịa rồi bơi về phía đàn. Mầm Lá nặng trĩu lòng. Dù sao cũng phải tìm tổ ấm để cùng sống với con mình. Cô đi men theo bến nước, càng đi càng thấy tiếng đàn vịt nhỏ dần. Mình không biết mình có thể làm gì nữa, nhưng mình sẽ hết sức tỉnh táo để không rơi vào tay mụ chồn. Cánh đồng cỏ lau hiện ra, Mầm Lá thích nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những cây cỏ lau chết khô nằm dưới đất, những cây cỏ lau mới mọc san sát tùm, nên đây sẽ là một nơi rất tốt để lẩn trốn và sống. Cô hài lòng vì phong cảnh đẹp với những bông hoa lục bình và hoa súng. Nhưng tốt hơn cả, đó là có nhiều thức ăn. Nơi đây có đầy những chú ếch đang ngồi chiếm chệ trên lá súng, phình to cổ họng, ngắm nhìn chuồn chuồn đang dính chặt trên cành lau nghỉ ngơi, cả những con cá nhỏ nhảy lên đến tận mặt nước. Đúng là một chỗ ở tuyệt vời cho Mầm Lá và con. Nhất định không được để lộ với bất cứ ai mới được. Mầm Lá cắn lá lau làm thành một cái tổ, có lẽ phải có thân hình nhỏ như chim mới có thể len vào giữa những cây cỏ san sát dưới nước. Vịt con leo lên trên một viên lá súng. Con à, ngã đấy, ngã đấy, ngã đấy. Vịt con vui thích nhảy nhót, rồi lại nhảy sang cái lá khác. Mầm Lá thấy bất an, nhưng con đã đi vào hồ nước mất rồi, và đương nhiên cô không thể dẫn con quay lại. Đứa bé cứ liên tục nhảy qua lại giữa những chiếc lá nên đã tiến sâu vào phía trong hồ. Con à, bây giờ thì quay về đi. Mẹ ơi, con đến tận đây rồi. Vịt con vẫy vẫy cái cánh nhỏ xíu tỏ vẻ thích thú. Vì hành động đó, chiếc lá sen bị nghiêng đi và vịt con rơi tõm xuống nước. Con ơi! Mầm Lá hết sức hoảng hốt, giẫm chân thình thịch. Vịt con cũng bị bất ngờ nên ra sức vùng vẫy. Mầm Lá không còn tâm trí nào suy nghĩ trước sau, vội nhảy xuống nước. Nhưng ngay lập tức, bộ lông ướt sũng khiến cô không có cách nào khác ngoài việc khó nhọc đi lên. Mẹ ơi, nhìn con này! Vịt con vẫn vùng vẫy, hỗn hển gọi Mầm Lá. Tuy nhiên nhìn kỹ thì rõ ràng không phải nó bị rơi xuống nước. Dù còn hơi vụng về, nhưng rõ ràng là nó đang bơi. Những giọt nước trên mình Mầm Lá ròng ròng nhỏ xuống. Cô cười lớn. Vịt con chẳng cần học đã biết bơi, điều này thật đáng khen, nhưng cũng làm trái tim cô thắt lại. Ừ, đúng thế, con đúng là vịt, không sai chút nào. Những ngày yên bình trôi qua, để có thể đi lại dễ dàng giữa những cây cỏ lau, mầm lá đã cố gầy bớt, và cô sống thật lặng lẽ để lũ vịt cái không để ý đến bãi lau, vì có một đôi chim chích cũng đã xây tổ đẻ trứng giữa bãi lau. Đến tận khi trăng đầu tháng tròn đầy, trở thành trăng rằm, vẫn không ai nhòm ngó đến cái tổ giữa đồng lau. Khi bóng trăng chiếu trên lá cỏ lụi dần đi và đám cỏ lau kêu lạo xạo trong gió đêm, mầm lá rùng mình tưởng chừng như mụ chồn đang tiến đến gần. Nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi. Cho đến khi vịt đầu đàn tìm thấy mầm lá và vịt con. Vịt con ngày nào cũng bơi lội, nó mỗi ngày mỗi khác, lớn lên và lặn bắt cá rất giỏi. Dù vậy tối đến, vịt con vẫn thích ngủ dưới cánh của mầm lá. Một ngày nọ, vịt con bơi ra xa rồi quay trở về cùng vịt đầu đàn. À không, nhìn vẻ mặt sợ hãi của con thì chắc chắn là vịt đầu đàn đã tự ý đi theo. Những chú vịt theo sau được lệnh của vịt đầu đàn không dám đến gần cái tổ ở rừng lau. Chúng ầm ĩ đùa cợt trên cánh đồng hoa súng và mầm lá rất khó chịu vì điều này. Lũ vịt không biết lễ nghĩa gì cả, chúng chưa từng ấp trứng nên đương nhiên chẳng biết được cảm giác của người mẹ. Mầm lá lo âu phấp phỏng. Cứ thế này rồi nơi cô trốn mụ chồn sẽ bị lộ ra thôi. Không hiểu tâm trạng của mầm lá, vịt đầu đàn vẫn tiếp tục tán gẫu. Tôi không nhận ra vịt con đã lớn từng này, nó lấy hết các nét đẹp của vịt trắng và kẻ lang thang rồi, tự học hỏi nắm bắt mọi thứ thật ngạc nhiên, đúng là giỏi quá. Vịt đầu đàn định vuốt ve vịt con, ngay lập tức vịt con lùi ra phía sau, lần lượt đưa mắt nhìn mầm lá và vịt đầu đàn. Dù gà mái có ấp trứng đi chăng nữa thì vịt vẫn là vịt. Nó không hề quên tập tính bơi lặn giỏi của dòng giống chúng ta, thậm chí không cần học nó vẫn biết. Việc này quả là không bao giờ xảy ra đối với họ nhà gà sợ sệt cánh đồng và chỉ biết cao giọng trong vườn, đúng không? Vịt đầu đàn vênh vang cho rằng dòng giống nhà vịt giỏi giang hơn gà. Mầm lá thấy bộ dạng vênh váo của vịt đầu đàn thật đáng buồn cười. Anh tưởng rằng nếu kéo đi thì đứa bé sẽ đi theo anh sao? Nếu anh nghĩ như vậy thì nhầm to rồi. Mầm lá tin rằng không thể nào có chuyện đứa bé sẽ ra đi, vì thế cô ưỡn ngực đầy uy phong. Anh còn nói là họ nhà gà sợ cánh đồng. Tất nhiên rồi, à, cô là trường hợp ngoại lệ, nhưng các cô gà khác có thể nhớ được gì chứ? Chắc cũng chẳng biết rằng tổ tiên của mình đã tự do bay lượn trên cánh đồng và giữa bầu trời như chim đâu. Gà giống như chim á. Mầm lá không thể tin được lời nói đó. Thỉnh thoảng cô có nhìn thấy gà trống dang rộng cánh, nhảy xuống, nhưng như thế làm sao bay được nhỉ? Nếu nói bay được thì ít ra cũng phải lên cao hơn ngọn cây, rồi ráng sức bay đến một nơi khác chứ. Mà nếu gà cũng bay được như chim thì không có việc gì tuyệt hơn thế nữa. Nhưng làm sao lại không bay được nữa nhỉ? Mầm lá thử dang rộng cánh ra, đôi cánh dường như chẳng thể bay cao bằng ngọn cỏ lau. Vì cả ngày các cô gà mái chỉ ăn với đẻ trứng nên mới thế đấy. Đôi cánh thì teo đi, chỉ có cặp mông là ngày càng to ra thôi. Thế mà loài gà vẫn luôn tỏ vẻ, ta đây có được tiếng nói của mặt trời. Ngày hôm nay mới thấy vịt đầu đàn thật tội nghiệp. Trước mặt gà trống, bác nào dám làm gì? Chỉ ở nơi không thấy gà trống đâu mới dám tức giận. Mông của gà to ra vậy, tại sao vịt lại lạch bạch? Vịt nhà cũng có cánh, nhưng họ dùng vào đâu ấy nhỉ? Mầm lá phản bác lại đầy đỉnh đạt, làm vịt đầu đàn im miệng ngay. Và không biết có phải nhận ra cuộc nói chuyện đã đi lệch hướng hay không mà bác ta khẽ hắng giọng. Thật ra tôi tìm đến đây là vì đứa bé. Sống như thế này nguy hiểm lắm. Vì thế hãy quay trở về nhà kho. Nếu cô không thích thì ít ra hãy để đứa bé đi. Chúng tôi ở đây chẳng có việc gì xảy ra cả. Nhưng bây giờ tôi cũng lo lắng lắm. Các anh làm ầm ĩ lên như thế kia rồi tin đồn sẽ nhanh chóng lan đi cho mà xem. Mau mau đưa bầy vịt của anh rời khỏi đây đi, chúng tôi không trở về đâu. Đã có hai con gà con ở vườn bị chết, cùng một lúc hai đứa. Hai đứa nó tính tình tò mò quá, tung tăng đi hết đồng ruộng rồi đến ngọn núi hoang. Gà mái buồn quá nên chẳng rời khỏi nhà kho nữa. Đám lông ở cổ mầm lá tự nhiên cũng rung lên, cứ nghĩ đến việc tại sao mụ chồn chỉ ăn thịt những thứ còn sống, mầm lá lại cảm thấy bực bội. Con à, đến đây nào. Mầm lá định ôm chặt con dưới cánh của mình. Cô muốn đứa bé yên tâm, dù rằng mụ chồn có đáng sợ đến đâu, cô cũng sẽ không để mụ động đến nó. Nhưng đứa bé chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào vịt đầu đàn và mầm lá. Mầm lá thấy hơi tủi thân. Gà mái phải chăm nom cho nhiều gà con như thế nên hơi vất vả. Nhưng chúng tôi thì khác. Nhà chúng tôi đông người nên việc chăm lo cho một đứa bé rất dễ dàng. Bởi thế cô đừng vất vả nữa, hãy giao phó cho chúng tôi đi. Vì sớm muộn gì, mụ chồn cũng sẽ bắt hết gà con thôi. Còn thứ tự sau đó thế nào thì phải xem mới biết được. Tự nhiên mầm lá dồn sức vào móng chân. Cô trừng trừng nhìn vịt đầu đàn. Thái độ đột ngột của mầm lá khiến vịt đầu đàn không nói thêm gì nữa. Hãy để cho chúng tôi yên và hãy đi khỏi đây đi. Đúng là cố chấp, nhưng cô không thể mãi mãi coi nó là gà con được. Tôi đã nói dù gà có ấp thì vịt vẫn là vịt mà. Vịt đầu đàn nổi giận bỏ đi, biết không thể dẫn vịt con theo, các cô vịt khác bèn làm ầm ĩ ỏm tỏi lên. Phải đến khi tiếng kêu quạt quạt xa dần, vợ chồng nhà chim chích mới thấp thỏm nói chuyện líu lo. Vịt con nằm trên cái tổ, nhìn theo hướng đàn vịt xa dần. Chẳng hiểu có phải do ồn ào quá không mà mầm lá thấy vẻ mặt nó không vui. Con à, mình phải rời khỏi đây, giờ nơi đây không còn an toàn nữa. Tại sao hả mẹ? Một khi lũ vịt biết thì mụ chồn cũng sẽ biết thôi. Mụ đớp một miếng là xơi tái cả hai mẹ con mình ngay, đáng sợ lắm. Mụ ta chỉ săn những gì còn sống và không từ bỏ bất cứ cái gì. Vì thế trước khi trời tối chúng ta hãy đi tìm một cái tổ khác. Mầm lá nhặt những cọng lông rơi vương vãi xung quanh, dỡ cái tổ và xóa sạch dấu vết. Cô cố gắng rời cánh rừng cỏ lau thật lặng lẽ để vợ chồng nhà chim chích không để ý. Không biết có phải vì không muốn rời xa nước hay không mà vịt con chốc chốc lại ngoái nhìn phía sau. Trời tối dần, mầm lá đi về phía đồng cỏ thoải mái, nhìn xuống cánh đồng cỏ lau. Chú bò bị buộc dưới gốc liễu được người đến dắt đi. Chú bò kéo dây và chỉ bức ăn những ngọn cỏ ở xa nên cỏ dưới gốc liễu vẫn còn y nguyên. Mầm lá trông thấy dưới gốc liễu vẫn còn phân bò vương vãi rải rác khắp nơi. Ngủ đêm trên cánh đồng bát ngát này quả thật nguy hiểm không gì bằng, nhưng mầm lá đã lấy lại dũng khí. Một ngày thì mình có thể chịu đựng được, phân bò sẽ che giấu giúp mùi của mình và con. Mầm lá chăm chỉ đào hố và ôm chặt con chống chọi với đêm. Đám cỏ rậm rạp giúp che giấu cô, nhưng mầm lá không dám ngủ. Ánh trăng sáng vằng vặc, vịt con đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ nghe thấy âm thanh của gió lùa qua lá cỏ. Mầm lá lấy lại tinh thần, chăm chú dõi theo bóng đêm. Trước kia vịt trời cũng từng như thế này mà, mình ngủ ngon không có gì lo lắng, còn cậu ấy thì thức và ngăn không cho mụ chồn đến gần, cậu ấy vỗ cánh phành phạch và thét lên. Đột nhiên những suy nghĩ cứ hiện ra, ký ức quá đổi rõ ràng như những giọt nước lạnh buốt đang nhỏ tí tách trong đầu cô. Đúng rồi, mình phải can đảm như kẻ lang thang. Trước khi cậu ấy buông tay phó mặc mạng sống, thì mụ chồn cũng đâu làm gì được cậu ấy. Ở cái hố tử thần cũng thế, mình đã quá hoạt bát nên mụ ta không thể lao tới. Đúng rồi, chỉ cần có dũng khí đối đầu với mụ ta, thì mụ ta không thể nào động đến mình và con được. Nghĩ thế, tinh thần của cô cũng phấn chấn hẳn lên. Mầm lá đi ra khỏi cái hố và nhìn xuống cánh đồng cỏ lau. Nơi đó có tổ ấm mà cô không nỡ rời xa, nhưng cũng như nhà kho, không thể nào cứ ngủ mãi mãi được. Mình là kẻ lang thang, chẳng lý nào kẻ lang thang lại có tổ ấm cả. Mầm lá thấy lành lạnh, cô ghét cuộc sống bị nhốt trong lồng sắt, nhưng rồi cô cũng không thể sống ở khu vườn mà mình từng mong ước. Cả tổ ấm nơi cánh đồng cỏ lau, cô cũng phải từ bỏ mà đi. Đêm nay trôi qua, rồi ngày mai lại phải đi tiếp. Mình không biết tại sao mình lại sống như thế này nữa. Lẽ nào vì mình mang trong người một ước vọng chăng? Nhưng dù sao rời khỏi vườn cũng là một việc sáng suốt. Cái lồng sắt thì càng khỏi phải nói. Cô nghĩ đến vịt trời. Dù vịt trời luôn ở trong trái tim cô, nhưng nhiều lúc cô vẫn ước ao, giá như có cậu bên cạnh thì tốt biết bao. Có thể nghe thấy giọng nói, có thể được nhìn khuôn mặt cậu ấy. Vào lúc đó, cái gì kia? Mầm lá vô thức nằm ẹp xuống. Cô nhìn thấy một bóng đen đang tiến về phía cánh đồng cỏ lau. Dáng điệu linh hoạt như thế, đích thị là mụ chồn rồi. mình biết ngay mà. Mầm lá đờ ra như bị đông cứng lại, tấm lòng nhớ nhung vịt trời cùng cảm giác cô đơn vụt biến mất cả. Người cô bắt đầu run lên bần bật. Mụ chồn đi về phía cánh đồng cỏ lau, chỉ có những bông cỏ lau đung đưa chứ chẳng thấy một ai. Nghĩ đến việc mụ chồn chẳng tìm được gì, mầm lá bỗng bật cười, như thể cô đã thắng trong một trận đấu. Hừ, từ giờ ta sẽ không run lẩy bẩy vì sợ mụ nữa đâu, nào hãy thử bắt chúng ta xem. Mụ chồn rời khỏi cánh đồng cỏ lau, chạy ngược lại con đường vừa đến. Ngày thứ hai, mầm lá thử quay lại cánh đồng cỏ lau. Vịt con lao thẳng xuống nước, còn mầm lá đi về nơi có cái tổ, nhưng mọi thứ đã lộn tùng phèo hết cả lên. Vợ chồng nhà chim chích đã bị hại, nhìn cảnh cái tổ rách bươm, trứng vơi vãi khắp nơi. Mầm lá không nén nổi đau lòng và tức giận. Những quả trứng sắp nở đã bị vỡ, chim chích mẹ cũng không thấy đâu, chim chích bố thì khóc méo máu, bay vòng vòng quanh cánh đồng cỏ lau. Mầm lá rùng mình rời khỏi nơi ấy, và cô thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm tổ ở bất cứ đâu nữa. Cô sẽ nhận biết được bóng của kẻ đi săn trước khi mụ ta tiến đến. Cô sẽ sống thật kiên cường.